Rồi Ngài bảo, sư tử hống, thuyết, vô quý thuyết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng, bôn ba thất khước quy, thiên long, tịch thính sa, sanh hân diệt, tức là sư tử giống, thuyết vô quý, trăm thú nghe qua đều tét tủy, voi lớn chạy dài mất hết quy, trời rồng lặng ngóng sanh quan hỷ. Đó. Tức là Ngài nó mạnh mẽ, bởi vì đây là Ngài đã chứng ngộ, đã thực sống trong đó, Ngài nói ra, cho nên lời nói nó mạnh mẽ, gọi là sư tử giống, nói một cách nghe là vô quý, không có sợ sợ gì hết. Bởi vì sư tử là chúa tể trong cái loài thú, cho nên một phen mà nó giống lên á thì coi như là trăm thú kinh hồn run sợ, gọi là êm hơi bạc tiếng. Thì ở đây cũng vậy, thiền sư Ngài nói đây là nói thẳng vào cái môn gọi là đốn giáo thượng thừa, đó là cái gọi là cái chân lý, gọi là chân lý tuyệt đối, nó vượt ngoài đối đãi, cho nên những người căn cơ kém rồi thì gọi là khó tin khó hiểu. Ở giờ đây thì Ngài này cũng gọi là giống như là cái này giống lên tiếng giống sư tử, nói một cách tự tại không sợ sợ gì hết, gọi là thuyết vô quý. Vậy thì người mà có căn cơ thích hợp á thì liền vui mừng tin nhận, còn người căn cơ kém thì có hiểu có khi sanh nghi, cho nên gọi là trăm thú á, nghe qua thì đều tét tủy, voi lớn cũng chạy dài mất hết quy, nhưng mà trời rồng á thì lặng lặng để mà nghe rồi sanh lòng hoan hỷ. Tức là người có chủng tử thượng thừa nghe thích, còn người căn cơ gọi là kém, gọi là hàng mới phát tâm thì khó tin, cho nên khi sanh nghi. Bởi vậy mà như là trong kinh A-di-ma, trong kinh A-di-ma cật, khi mà Đức Phật bảo các vị đệ tử đến thăm bệnh ông A-di-ma cật thì các vị đều từ chối hết, thưa là con không dám đến thăm cái vị đó, vì đó là biện luận được, nghĩa là không thể nghĩ bàn. Nhưng cuối cùng thì Ngài Bồ Tát Văn Thù đó thì mới nhận đi. Còn lục tổ Huệ Năng thì Ngài cũng từng bảo là cái pháp môn này đó là gọi là tối thượng thừa, cho nên là vì người đại trí mà nói, vì người thượng căn mà nói, còn người tiểu căn tiểu trí á thì nghe đến tâm sẽ sanh chẳng tin. Tại sao? Ví như rồng to nó làm mưa xuống thì ở cõi Diêm Phù Đề, thành ấp xóm làng thải đều bị trôi dạt giống như là trôi lá táo, còn nếu mà mưa xuống biển cả đó thì chẳng thêm bớt gì hết. Tức là mưa to lớn thì những cái thành ấp xóm làng nó đều trôi, còn mưa xuống biển cả thì nghĩa là không thêm bớt hết. Tức là mưa mà chúng cỡ đặt căn cơ thượng thừa, căn cơ tích hợp thì vui mừng tin nhận, bởi vì đây là coi như là đi thẳng vào tự tánh Như Lai, tức là cái chỗ chung đồng của mười phương chư Phật, vượt lên những cái tâm niệm gọi là phân biệt đối đãi hạn hẹp, cho nên là chỗ này là cần phải gọi là tự tin tự nhận, chứ không có ỷ lại tìm cầu bên ngoài. Đây là cái sức tự tin mạnh, mà chính cái chỗ này gọi là Ngài Đức Sơn, không? Đức Sơn mà xưa gọi là Chu Kim Cang, thì ban đầu đó nghe nói đến cái chỗ này Ngài cũng không tin nổi đó. Tức là giảng sư và giảng kinh Kim Cang nổi tiếng, nhưng mà nghe đến chỗ này là cũng không tin nổi, cho nên gọi là Ngài bất bình. Ngài bảo là cái kẻ xuất gia là phải muôn kiếp học quy nghi Phật, rồi vạn kiếp học tế hạnh của Phật, còn chẳng được thành Phật. Mà những kẻ ma ở phương Nam á lại nói là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, thì ta phải ruồng tận hang ổ của chúng để mà diệt sạch hết những cái giống ấy để đền ơn Phật. Ngài không tin nổi chỗ đó mà cho đó là ma. Nhưng mà Ngài cũng ngầm có cái chủng tử thượng thừa, cho nên là khi mà đi rồi gặp bà già bán bánh đó, bà cũng cảnh tỉnh cho, rồi đến gặp Ngài Long Đàm Sùng Tính thì liền bị phức phục, rồi mới tin nhận trở lại, rồi ngộ đạo mới tin nhận gọi là thiền tông. Đó. Thì coi như là bây giờ thì mới thành gọi là giống như là trời rồng đó, lặng ngóng sanh quan hỷ, lúc đó vui mừng nói không hết lời. Thì ở đây cho nên cái chỗ này là cũng muốn nhắc nhở cho người học là mình là phải mở cái tâm rộng lớn, tức là tâm sư tử rống, tâm vô úy đó để mà nghe, chứ gọi là đem cái tâm nhỏ hẹp, cái tâm thiên lệch mà nghe, tức là nghe đến những cái lẽ thật này, nghe được đây thì cũng phải mở tâm rộng lớn ra, đó gọi là tâm sư tử rống đó, có lòng tự tin mạnh, tức là phải mạnh mẽ để mà vượt lên cái tâm đối đãi hạng cuộc, để mà nghe thẳng vào chỗ chân thật, gọi là chân thật bất tư nghị đó đó, rồi sẵn sàng gọi là coi như là giống lên tiếng giống sư tử, tức là nói lên cái lời vô úy, nghĩa là không run sợ, tức là không có theo gọi là chăm thú đó, hay là không có chạy dài theo hương tượng đó, cũng như là ngài Động Sơn Thủ Sơ, không khi mà nghe câu nói của ngài Vân Môn cái liền đại ngộ đó, thì khi mà đại ngộ được cái lẽ thật này thì ngài liền nói, nghĩa là về sau đó là sẽ nhầm ở cái chỗ không có khối người nè, thì chẳng chứa một hạt gạo, cũng chẳng trồng một cọng rau để tiếp đãi mười phương chúng tăng qua lại, chọn vì họ mà nhổ đinh tháo chốt, gỡ bỏ cái khăn thịt mỡ, cởi cái áo xương thúi, dạy họ thênh thang phóng khoáng, làm nạp tăng vô sự, đâu chẳng thích ư. Không. Khi đại ngộ rồi thì ngài nói vì sau này là sẽ nhầm ở chỗ là không có khối người, chỗ không có người, rồi không có chứa hạt gạo, không có trồng cũng rau gì, nhưng mà tiếp đãi chúng tăng qua lại mà không có gì để tiếp, tức là chỉ như sao, chỉ chọn vì họ là nhổ đinh tháo chốt thôi, phá chấp thôi. Đó. Thì nghe vậy ngài Vân Môn ngài bảo là cái túi cơm, cái thân của ông đó chỉ bằng cái liễu mà mở miệng to như thế, thì đó chính là giống lên tiếng giống sư tử đó, thấy được cái lẽ thật ra rồi, cho nên là nói ra những cái lời mạnh mẽ, cái lời vô úy, tức không còn cái tâm nhỏ hẹp tầm thường, cho nên đây gọi là thuyết vô úy, tức là đầy đủ cái lòng tự tin, không có thối chuyển, cho nên tin được vào chỗ đó rồi là không có thối chuyển nữa.